tiếp ha. Nên sau này á, khi mà cái đó, mình thuần và thục rất là quen dần, quen diễn dần cái diễn tiến của kinh, cái hình thuần thục rồi đó, thì mình ấy muốn cho cái tâm mình nó sắc nét thêm, nó sâu thêm đó. Thì đã cái là cái những cái cảnh nói trong kinh A Di Đà nó đơn giản, nó gọn, nó mình nắm được hết thuần, thì bây giờ mình quán thêm cái vô lượng thọ hoặc là nghe thôi được. Còn mà muốn cho nó tâm mình nó mạnh ấy, thì mới quán thêm. Thì cứ mỗi lần nguyện cái chỗ nào thì mình lại có những cái lời tương đương ấy, trong bản kinh vô lượng thọ nói rõ hơn, mình coi thêm. Tức là sau khi trong kinh A Di Đà nói những đoạn là nguyện thứ sáu là thí dụ mình vậy đó, là quán về đất trời, cúng dường mười phương Phật. Thì giờ đây mình nghe thêm chút về cái cúng dường Phật. Thì nó có nhiều cái lý. Giờ thì đầu tiên mình nghe cái nghĩa là một Bồ Tát nó cần phải có đi con đường Bồ Tát ấy, đầu tiên là nó phải tích tập tư lương, nó gọi là tư lương vị. Thì nó cũng như là mình tích trữ năng lực, tích trữ thực phẩm để đi đường xa. Mình cần phải có đủ tất cả những thực phẩm, nước uống, đồ khô, mà những cái gì để mình đi một cái con đường nó rất là xa. Con đường Bồ Tát Đạo nó xa lâu lắm. Thì trong cái tu lương như vậy thì mình thường nghe cái chữ phước huệ song tu. Thì phước và huệ là hai cái tư lương chính yếu cần thiết phải có. Thì huệ là về mặt mình nghe những pháp của Đại Thừa và nghe rồi tư duy, tức là nghe văn, nghe là có văn huệ, tư là có trư huệ rồi đó, rồi tu tập phải có tu huệ nữa. Cái mặt mà con người mình mặt huệ nó khó, cho nên cái mặt phước là tương đối mình dễ làm. Nhưng mà bây giờ mình mới thấy cái phước của trong Đại Thừa, mình muốn đi cái con đường không cùng tận, bao la vô lượng. Cho nên cái gì của mình nó cũng nhân lên vô lượng lần hết. Thì phước nó có, mình phải có một cái chỗ để mình tạo ra cái phước của mình ấy, thì đó là Tam Bảo, phước điển. Phước điển là chính yếu, mình từng nghe. Thực ra mình làm phước trong cuộc đời làm cho những người khổ đau. Như là những người khổ đau là nhân quả của khổ đau, cho nên nó thuộc về khổ điển. Thì người đời thì lấy người đau khổ ra để làm phước, người đạo thì lấy Tam Bảo là chỗ làm phước của mình. Cái đời là nó phụ thôi. Người đời thì người ta lấy cái khổ điển là chính, phước điển là phụ. Nhiều người đi làm từ thiện nhưng mà không bao giờ cúng Tam Bảo hết, có duyên thì cúng vậy thôi. Còn cái khi mình là cái người mà theo đạo, học đạo ấy, muốn tu đạo ấy, thì cúng dường Tam Bảo là chính. Còn từ thiện thì nó có duyên thì làm. Đúng vậy. Vì không có cách nào mà cái phước của cổ điển nó có thể vào đạo được hết. Thì biết vậy. Thế nên vì thế mình hỏi cái lý do tại sao, thì bữa trước cũng nghe điều mình là người phàm, mình còn nặng nề tham sân si vô minh, nhưng mà mình bắt đầu làm cái gì, con đường đạo nó là xuất ra khỏi cái phàm, nó thành thánh, nó thành xuất thế gian, nhưng mà mình cũng đều bắt buộc mình phải bắt đầu từ cái chỗ phàm, tại vì mình vốn là phàm, mình vốn là ô nhiễm, thành ra mình phải bắt đầu từ chỗ phàm để ô nhiễm, cho nên nó mới có một cái là mình làm hoài mà nó không tới. lúc giờ mình dơ, tay mình dính đầy, mặt mày người mình dính đầy bùn hết, mình dơ chỗ nào của mình nó cũng bùn lầy, nó cũng hôi. Bây giờ mà mình muốn lau thì mình phải lấy một cái khăn sạch. Thế mà khi mình lấy một cái là cái khăn nó dơ, cái tay mình dính vô cái là nó dơ tùm lum rồi. À. Cho nên đôi khi mình bắt đầu từ cái phàm ô nhiễm, rồi mình mới lấy đạo ra là cái chỗ cái như là một cái khăn thanh tịnh, mình dính vô đó một cái là cái khăn nó cũng thành dơ luôn. À. Cho nên giờ nó bị cái khó như vậy, cho nên mới tu lâu đời lâu kiếp mà không biết làm cách nào. Thành ra nó như vậy mới kêu là nên dùng cái chữ hữu lậu. Hữu lậu mới được định nghĩa là nó cứ tùy theo cảnh nó tăng trưởng cái phiền não lên. Thế mà mình hiểu là bây giờ mình bắt đầu ở đâu cho nó có cái sạch đây. Điều này là quả là một điều mình khó nói. Bây giờ trở lại thì cái lấy cái thí dụ nó trở lại cái tâm của mình. Tâm mình nó là tâm vọng. Thế cho nên giờ nó nhìn cái gì cũng thành vọng hết. Tâm ngã cho nên nhìn cái gì cũng thành ngã hết. Bây giờ làm sao? Làm sao mà mình khơi lên được một cái tâm mà nó vô ngã hay là thanh tịnh, chân thực, không vọng. Thì ở trong cái con đường của Đạo Phật, tức là cái Pháp của Đức Phật, thì tất cả nó do nhân quả. Cho nên mình muốn có cái tịnh, mình muốn có cái chân thực thì mình phải có cái nhân. Mà nó có một cái điều rất đặc biệt là cho nên Đạo Phật mới lấy cái hoa sen làm thí dụ. Có một cái điều rất đặc biệt là cái nhân của hoa sen nó nằm trong bùn lầy, nhưng mà nó ra hoa rất là thanh tịnh. Đó là cái điều đặc biệt. Thì thấy là cái thí dụ nó đấy, nó vì vậy ở trong bùn mà không lấm mùi bùn, hoa sen là vậy. Cho nên vậy bây giờ là mình phải sao mà lấy được cái nhân Phật Pháp Tăng của mình, thì mình lấy bằng cái cách nào? Đó là cái chỗ như vậy. Mình không biết, anh biết cách nào hết. Cho nên giờ mình mới hiểu này, mình đừng có phát động tất cả những cái Phật Pháp bằng cái tâm vọng của mình. Thì lúc bây giờ, thí dụ bây giờ mình vào để ngồi mình tu, mình quán tưởng, tụng niệm, mình lễ Phật gì đó, mình đều lễ bằng cái tâm ngã hết. Lễ bằng cái tâm ngã như vậy thì tất cả những cái hành động của mình nó có một cái ngã, tức là cái vọng nó làm chủ. Cho nên cái lễ lạy nó huân tập vào trong cái tạng thức của mình là nó bị nhiếp vào trong cái vọng, thành ra nó thành một cái chủng tử ô nhiễm. Đời sau nó thành một quả hữu lậu, tức là mình được người ta kính trọng này nọ, mình sống trong đời mình hưởng thụ thôi, chứ không có thấy xuất thế gian ở đâu mà không thấy chân lý ở đâu hết á. Nên nó hữu lậu. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói Vô Lượng Vũ Đế là xây chùa tạo tượng gì hữu lậu hết. Nếu mà nói ra là Vô Lượng Vũ Đế giảng kinh Bát Nhã với này nọ nữa mà. Nhưng mà đối với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là hữu lậu hết. Tức là nó không có vào đạo. Tức là nó là thuộc về nhân quả phiền não. Ở trong cuộc đời nó rất sướng, nó có thể làm vua cõi trời nữa, nhưng mà không cách gì vào đạo hết. Nên như vậy á, là nhân quả mà. Thành ra đó, cái khi mà mình kết thành một cái nhân thì bao giờ là cái gốc á, nó cũng nằm ở trong tâm mình. Nhớ điều đó. Cái tâm của mình nó là tâm vọng, cho nên cái hoạt động nào của mình khi mà nó kết thành nhân nó cũng thuộc về vọng hết. Khi mà tâm mình á, nó là ác thì mình làm một cái hành động rất thiện ở bên ngoài, mình cười nhỏ nhẹ ăn nói thì nó vẫn là ác. Tức là cái nhân nó gieo, cái tính chất của nó là nó nằm trong cái tâm ý mình. Tâm ý của mình nó không có cái giác ngộ. Làm sao mình có một cái hoạt động bên ngoài thành nhân? Cái nguyên tắc mà nhân ở trong Đạo Phật á, ở trong câu xá mà nói, ở trong luật Tổ Đạo Tuyên khai triển cái đó, là tất cả những cái giữ giới của mình là nó thuộc về nghiệp thiện hết á. Khai triển nó ra là nó như thế nào thì biết rằng là cứ mình khởi lên trong tâm của mình, rồi khi mà trong tâm của mình á mà nó bắt đầu nó động đậy cái thân khẩu của mình nó động đậy một cái là nó vào nghiệp. Tức là làm sao? Là nó sẽ có một cái kết quả nào đó. Tức là nó bắt đầu nó tạo tác rõ ràng thì dĩ nhiên nó phải thành một cái gì đó. Nên nó vậy. Nên mình nghĩ ác nhưng mà giữ nó ở bên trong này, đừng có làm ra ngoài thân với khẩu thì có thể nó chưa có thành nghiệp. Nhưng mà bắt đầu nó động một cái tức là nó vào nghiệp. Ví dụ mình muốn ăn cắp, rồi bắt đầu cái thân của mình nó đứng dậy một cái là nó vào nghiệp. Nhưng mà nó chưa đến căn bản. Rồi mình bước tới cái chỗ đó, mình lấy lên một cái là nó thành căn bản của tội trộm, của nghiệp trộm, nó sẽ có kết quả của nó. Nên vì vậy mà là cái nguyên tắc nó nói mình biết là ba cái nghiệp thân khẩu ý nó liên hệ ra làm sao. Là cái nghiệp ý nó chính là gốc, mà nó chính là tính chất chính của cái nhân. Nhân đó là tốt hay xấu là nơi cái tâm. Cho nên ở trong luật, ở trong đạo Phật đó, tất cả những cái vô ý đó, không cố ý đó, đều không có rơi vào nghiệp hết. Tức là ví dụ vậy đó, ví dụ mình đi mình chợt chân mình té một cái, rồi cái người đi sau nó vấp mình, nó cũng té luôn cái, nó té xuống cái nó chết. Cái đó mình không hề cố ý, mình không hề bị cái nghiệp sát sinh. Nó không có thành nghiệp. Cái hoạt động ngã xuống cái của mình làm cho người khác bị tét luôn đó. Cái hoạt động đó, cái hành động đó nó không có thành nghiệp. Nó không thành nhân để nó có quả. Cho nên nó không thành nhân là nó không có phải là nghiệp. Phải những cái hành động nó thành nhân nó mới được kêu là nghiệp. Cho nên những hành động mà nó thành nhân nó phải có một cái cố ý. Còn bây giờ mình đi á, mình thấy đây là cái vực núi, cái mình muốn giết cái người đó, cái người đó đang đi tới, cái mình chạy bộ té một cái cho người đó vấp mình rớt xuống á, đúng như ý của mình á. Lúc bây giờ cái té xuống của mình mà làm người đó té xuống vực sâu á, cái đó là nghiệp ác, nó thành nhân và nó có quả. Còn vô tình một cái không có, thành ra nó ăn thua cái tâm tạo ra. Thì cái chỗ mà mình nhận xét từ cái chỗ tâm tạo như vậy thì mình biết là ở trong đạo Phật nó xuất phát từ tâm. Vì vậy mà mình xuất phát cái gì nó cũng là từ tâm vọng hết. Dù là mình khi mình lạy Phật, lễ Phật đều bằng một cái tình cảm của mình, nhưng mà cái gốc của nó là vọng. Mình thấy có tôi, mình thấy Phật là ở bên ngoài, mình thấy Phật thật có, mình thấy tất cả, mình chưa có nắm được tính không, mình chưa có thấy được ngã không, pháp cũng là không, mình chưa thấy gì hết, tức là mình ở trong vọng. Mình lấy cái tâm vọng đó mình lạy Phật, lễ Phật thì cái tính chất của nó là vọng, cho nên nó thành ra là nhân quả hữu lậu. Còn khi mình đi vào đạo, cái đạo nó có thể nó cắt đứt cái dòng nhân quả đi. Còn đây ấy, tức là nếu mà mình lạy Phật mà đúng theo tính không cái gì ấy, nó có thể nó cắt đứt cái nhân quả. Thành ra cái đạo đế ấy, mình mới biết những cái pháp ở trong đạo Phật, nó kêu là đạo đế nó vẫn là hữu vi pháp, vẫn có tạo tác nhưng thuộc về vô lậu. Thấy không? Đó, thành ra hữu vi mà vô lậu. Còn khổ đế với tập đế là hữu vi mà hữu lậu, tức là có nhân có quả. Cái đạo đế tức là một vị A-la-hán ấy, có thể cứu độ người ta, có thể thấy người đi đường nghèo, có thể cho hết tất cả bình bát cái gì của mình mà nó không thành nhân. Nhưng mà nếu mình mà đi đường mà mình thấy người nghèo vậy mà mình cởi luôn áo mình cho là nó thành nhân, phước đức nhiều lắm. Nhưng mà phải tái sinh, không tránh được cái sự tái sinh của cái nhân quả đó. Nhưng mà A-la-hán mà có cho hết mà có và là cắt máu cho người ta, có xả thân cho người ta, cũng không có thành một cái nhân thiện để sinh ra nữa. Cho nên cái hành động mà làm bố thí tử tế đó, nó vẫn thuộc về hữu vi. Là có làm hữu vi, nhưng mà nó là vô lậu. Nó không sinh quả, mà nó đi vào niết bàn tịch diệt. Bởi vì tâm của A-la-hán không còn cái vọng nữa. Tâm A-la-hán nhập đạo, cho nên nó xuất ra khỏi cái thế gian. Thế gian là nhân quả luân hồi. Nên chính vì vậy mình biết rằng là tâm mình tâm vọng thì mình phải làm sao. Thì vì vậy mà nó còn nhiều cái ý nghĩa pháp ở trong đạo mình nghe dần vậy á. Để cái niệm đầu tiên mà mình nhập vào kiến đạo á, là một cái niệm mà nó không hề có trước đó. Cho nên tất cả những cái tâm thức của mình á, nó đều có một cái nhân gọi là nó đi trước, nó có, nó gọi là đồng loại nhân. Thế giờ cái tâm thiện của mình nó khởi lên là nó có cái thiện đi trước rồi. Cái tâm ác mình khởi lên nó cũng có một cái ác sẵn có trong mình rồi. Mình nó mới tiếp tục nó khởi lên. Nhưng mà bây giờ một khi mình khởi lên cái thấy khổ đế á, nhập vào kiến đạo á, cái đó nó không có một cái đi trước nó. Tức là cái ý nói là trong tâm của mình á, nó không có cái chủng tử của đạo. Nên vì vậy, bây giờ mình biết rằng là thực sự á, mình muốn có cái thanh tịnh đó thì mình phải có cái nhân. Lấy nhân từ đâu? Nên bây giờ chỉ có Đức Phật mới biết cách thôi. Đức Phật mới biết cách rất là sao. Thực ra nó không phải là cái gì khó. Nó giống như mình nói chuyện võ công, giống như là chuyển nội lực. Mình có cái sức đó. Bây giờ mình có được một cái sức đó là cái sức đó nó từ một người khác nó truyền sang, chứ nó không phải là của mình. Đó. Nên giờ đó, tất cả cái bắt đầu trong đạo Phật đó là mình quy y Tam Bảo. Khi mà mình quy y Tam Bảo như vậy á, là cái Tam Bảo truyền sang mình. Truyền sang mình, vào trong mình. Và Tam Bảo sẽ thành những cái chủng tử. Sẽ thành những cái chủng tử thuần thiện, thuần thanh tịnh, siêu việt, siêu thoát, thoát khỏi luân hồi nhân quả, vô biên trí huệ từ bi. Những cái đó vô trong mình. Vô trong mình trở thành những cái chủng tử trong mình, những cái hạt giống. Rồi cái Tam Bảo đó nó sẽ phát triển thành quả. Mà khi mà nó vào trong tâm của mình, tức là vào trong tạng thức của mình. Cho nên khi mà mình thọ giới, Tổ Đạo Tuyên hay bảo là nó phải có ba cách quán. Tất cả những đó là quán này, vừa thâu nạp vào để có được cái giới thể. Cái giới thể đó nó có nghĩa là cái vô biểu nghiệp. Cái giới thể nó có nghĩa là cái nhân. Mình lấy được cái nhân thanh tịnh mà mình không hề có. Cũng như trong cái vũng bùn lầy nó không có cái thanh tịnh, nhưng mà nó có một cái hạt sen nó rớt vào trong đó. Thành ra cái vũng bùn nó có được một cái nhân thanh tịnh. Thì sau này á, cái hạt sen nó mọc lên thì người ta đến nó thưởng thức. Còn xưa này ta thấy vũng bùn là ta tránh. Mọc lên như vậy à, nó vẫn thanh tịnh như thường. Cái đặc biệt như vậy. Thành ra mình biết là đó là cái ý nghĩa mà mình lấy nhân. Mình lấy nhân đâu, để nhân đạo ở đâu? Toàn là lấy nhân đạo từ cái chỗ thành đạo. Đức Phật là một cái quả đã thành. Đức Phật có vô lượng vô biên cái hạt giống ở trong cái quả đó. Đức Phật mới gieo vào trong tâm của chúng sinh à, nó mới thành ra là những cái nhân thanh tịnh ở trong tâm chúng sinh à, và như vậy á, thì biết rằng là chúng sinh mới có cơ hội có được những cái quả thanh tịnh. Thì bây giờ mình biết là từ cái ý nghĩa như vậy nè, cho nên tất cả những cái tụng niệm kinh điển đại thừa, tất cả những niệm danh hiệu, tất cả những cái mắt mình chiêm ngưỡng hình tướng Phật này, nó đều là lấy nhân vào hết, đều là lấy cái nhân đạo vào trong mình, chứ còn hoàn toàn tâm của mình nó không có. Tâm mình tâm vọng, nó trái ngược cái tâm giác. Nhưng mà cái giác của Đức Phật rất là vi diệu, nó mình nói sâu thì nó còn nhiều lý. Vậy thì vậy là đây mình chỉ nói vấn đề là mình lấy nhân từ đâu. Nên vì vậy trong khi mà cái lý của Phật giáo Đại thừa đó nhìn ra được cái điều đó, cho nên mới biết cái cách huân tập nhân, lấy nhân vào, thì những người mà người ta ở ngoài cái giáo lý đó đó, đôi khi người ta hiểu lầm, người ta nói mình là mê tín, người ta nói mình tu mà không chịu tìm hiểu, không chịu gì hết, chỉ có lạy, chỉ có cúng dường, chỉ có gì gì thôi. Đó. Cho nên mình biết rằng là cái mê tín ở ngoài đời nó khác. Còn đây là một cái pháp môn để mà lấy được cái nhân thanh tịnh, nó khác. Cho nên đó là cái mà cái hình tướng, cái hình thức sinh hoạt của cái Phật giáo Đại thừa đôi khi nó bị người ta hiểu lầm cái pháp thế gian. Và đôi khi chính cái người tu cũng hiểu lầm nó thành pháp thế gian, thành ra coi thường nó. Chính người tu cũng phê bình tu mà không lo tu tập, lo học, lo gì, lo đi tụng niệm hay gì, cứ niệm A Di Đà Phật để làm gì thì chẳng hạn vậy. Đôi khi cũng phê bình, chính người tu cũng phê bình. Nhưng mà giờ mình biết là thực sự đó là một cách gieo nhân. Nên khi mình học từng cái danh từ của Phật Pháp, từng cái danh hiệu của Đức Phật, nó đều gieo cái nhân thanh tịnh của mình. Khi mình ở ngoài đời mình nói chữ tôi khổ quá, thì cái khổ đó nó hoàn toàn là pháp thế gian. Khi mà mình mở một quyển kinh Phật, mình nghe cái Phật Pháp nói, Phật nói tất cả thế gian là khổ. Mình nghe cái chữ Phật nói tất cả thế gian là khổ, thì cái chữ khổ, tất cả thế gian nó ăn vào trong tâm mình, đó là lời của Phật, thì nó trở thành một cái nhân của đạo. Thành ra bây giờ nó lẫn lộn với pháp thế gian. Mà con người một số thì nghĩ rằng là đại thừa là bị sa đọa xuống pháp thế gian đó. Một số nữa là bảo là đại thừa là cao siêu vô cùng, bây giờ mình cứ tu theo cái lối thế gian là mê tín. Thành ra mình biết rằng là quả thực nếu mà mình hiểu nghĩa đó thì mình cũng phải chấm điểm rằng là Phật giáo Tây Tạng là đệ nhất, hạng nhất về đại thừa. Tại vì tất cả mấy ông thầy Tây Tạng, ông vừa học trí huệ, ông vừa tu thiền định, mà ông vừa cúng dường Phật, cúng dường hoa, nước, cúng dường, nó đủ hết các pháp, không bỏ một pháp nào hết. Thành ra chính ở trong đại thừa cũng nói đó, thực tế lý địa, nhớ không? Thực tế lý địa bất thọ nhất trần, làm sao Phật sự môn chung bất xả nhất pháp, tức là thực tế lý địa, tức là ở trong phương diện chân lý chân thực á, tuyệt đối không hết tất cả, bất thọ nhất trần, một cái bụi nhỏ thôi cũng không có. Khi mà chứng là tính không vậy. Phật sự môn chung, nhưng mà ở trong cái môn mà về sự của đạo Phật, Phật sự môn chung, thì không bỏ một pháp nào hết, đều phải thực hành và tu tập hết. Thế nên mình biết nó là đại thừa nó như vậy. Thế nên mình đừng có bị hiểu lầm, hiểu sai, đừng hiểu lầm, hiểu sai. Mà khi mình cứ chỉ chấp lý, mình nói tất cả sự là mê tín. Rồi tu phước, mình là lo tu phước. Có người thì chấp sự cũng thôi, thì bảo là học cái gì lý, cái gì toàn là nói chữ, thành ra nó bị sai cả hai. Thì chính vậy biết là cái lấy nhân nó như vậy. Thì nếu mà mình đi sâu hơn nữa đó, thì biết là tất cả khi mà mình tụng kinh đó, là chủng tử vào ảo ạt. Nên mình nghe A-di-đà Phật, cực lạc thế giới, tất cả cái đó đều là những cái chủng tử chắc chắn chân thật của trí huệ này nọ, quân tộc của mình. Mình có được những cái chủng tử đó, nhưng mà nó còn rất nhiều cái chướng ngại. Cũng là kinh thường nói là Phật đi một bước là ma đi 10 bước. Những cái chủng tử nó có thể vào đến nơi cái bị hư hoại bởi những cái hiểu lầm nó của mình, bởi những cái tâm chấp ngã mình, bởi những cái tâm ham cung kính lợi dưỡng của mình. Tất cả những cái đó nó làm cho những cái chủng tử nó bị hư. Cho nên mình thâu nhận, mình muốn có chủng tử nó phải thâu nhận như thế nào? Tức là mình phải thâu nhận bằng một cái tâm thanh tịnh nữa, để cho cái chủng tử đó nó rớt vào tận trong cái chỗ tạng thức của mình. Còn nhiều khi nó mới vào trong cái ý thức của mình, ý thức của mình nó phá mất cái chủng tử đó. Nó không tin, nó lưỡng lự, nó nghi ngờ, rồi nó lấy để nó sử dụng để nó xây dựng danh vọng trong cuộc đời này. Nó vậy hết, nó lấy những cái đó là ngay trong cái ý thức đó, nó phá hết những cái chủng tử. Mình tụng kinh niệm Phật gì ấy, không tin, nghi ngờ, lưỡng lự, do dự, rồi tụng lấy lệ, rồi tụng bằng tâm phiền não, rồi tụng để mà có danh, tụng để mà nghĩa là gọi là mình kết tập Phật tử này nọ, tất cả mấy cái đó nó phá hết những cái chủng tử đó. Nó không có ăn được vào trong cái tạng thức mình thành một cái chủng tử thanh tịnh. Cho nên vì thế mình biết rằng là thực sự chính đó mà mình hiểu là trong cái lúc mình lễ Phật, mình cúng dường Phật cái gì á, là mình phải điều cái tâm mình hết. Mình có được cũng được nghi ngờ, kể cả cái tâm mà ham vui nó cũng phá. Ví dụ đến Bồ Đề Đạo Tràng thấy dân chúng cúng bông nhiều quá, mình cũng mua bông tùm lum la, thì mình phải kiểm soát cái tâm mình. Đó. Mình phải thấy là mình phải tẩy cái ham vui đi. Mình phải có một cái ý nguyện riêng và một cái ý nghĩa riêng. Đó. Nó đừng có để lạc vào những cái ham vui cái gì đó. Hàng ngày mình ở nhà này mà chẳng nghĩ cúng bông gì hết, tự nhiên đi lên nó thấy cái hứng là ham vui á, cũng đi mua bông cúng. Bông ở đó nó bán rẻ thì cúng, bây giờ nó bán mắc quá thì mình thôi mua một đóa thôi. Thành ra đôi khi nó tùy hoàn cảnh, tùy gì cái tâm của mình á, nó chưa có thể nào nó đón nhận cái sự huân tập thanh tịnh nó được. Cho nên mình phải tĩnh cái tâm của mình, tĩnh cái tâm của mình, cái chủng tử nó mới vào được trong tạng thức, kết thành một cái hạt giống chắc nằm trong đó. Vì vậy mình biết là tất cả những cái mình đọc tụng kinh, nghe những chữ nghĩa dùng ở trong kinh mà lời của Phật nói là đều là huân tập hết. Nhưng mà sẽ bị phá rất nhiều. Bị phá rất nhiều. Và Đức Phật cho ra rất nhiều pháp môn, 84.000 pháp môn. Mà mình chỉ còn là cái pháp môn cuối cùng, mà cái trang cuối cùng thôi là chưa, nó chưa vô. Còn tất cả 84.000 cái pháp môn trước đó, nó vô mà nó bị phá hết rồi. Bây giờ là còn một cái cuối cùng ấy chưa vô, để cho phá luôn. Thành ra như vậy ấy, thì mình biết là thực sự là quả thật là gay. Ý nghĩa nó vậy. Vì thế mà quy Tam Bảo, tụng niệm, thờ Phật, chiêm ngưỡng Phật, đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, hạnh nguyện phổ hiền đó, là đều gọi là, mình có thể gọi là dĩ tâm ấn tật, lấy tâm thanh tịnh của Phật ấn vào trong cái tâm ô nhiễm của mình. Mà mình phải làm sao á, mình gạt được những cái nguy hại của cái ô nhiễm đó, để cho cái chủng tử nó rớt sâu vào trong đó, nó được giữ lại. Những cái trên cái bề mặt độc hại của cái tâm mình á, nó sẽ làm cho những cái chủng tử nó hư hoại ngay khi rớt vào nó. Thế đó, cho nên hiểu được như vậy thì mình tìm cách mình tu cho nó thanh tịnh để mình lấy được cái chủng tử. Bây giờ mình nói thêm thì mình nghe về pháp. Nghe về pháp thì mình có thể nói là nếu mình là vọng, bây giờ mình mới lấy hạt giống chủng tử từ nơi Đức Phật qua cái lòng tin, qua cái đón nhận tín thọ. Thọ là nhận vô, tín thọ. Tín thọ về hình ảnh Phật, danh từ Phật, ý nghĩa Phật, pháp của Phật nói ra, tín thọ vào. Tức là như là cái hạt hoa sen nó rớt vào trong bùn, thì khi nó mọc lên thì nó thành cái quả hoa sen thanh tịnh. Thì như vậy thì mình được lợi gì? Bởi vì mình là cái vọng. Mình là cái vọng. Bây giờ cái thanh tịnh nó từ Đức Phật nó rớt vô, rồi nó mọc ra cái quả. Thì cái hạt đó nó cũng từ Phật, và nó mọc ra quả cũng là cái quả Phật. Còn mình thì được cái gì? Mình vẫn là cái bùn. Mình vẫn là cái bùn. Cho nên thì mình đi từ dễ cho đến bắt đầu nó đến thâm sâu, nó khó. Đấy. Thành ra cái thí dụ để cho mình thấy một cách dễ dàng cái nguyên tắc. Nhưng mà trên cái thực tế đó thì nó có nhiều cái nó rất vi diệu. Tức là nếu mà mình muốn dùng cái thí dụ đó tiếp thì mình phải thêm vào như bằng cái trí tưởng của mình. Là cái hoa sen đó, cái hạt giống hoa sen này nó rất đặc biệt. Khi mà nó vào được bên trong, nó không bị phá rồi mà nó vào được bên trong. Đó là tức là bằng cái tín tâm thanh tịnh của mình, tín tuyệt đối thanh tịnh của mình, khiến cho những cái danh hiệu hay những cái việc làm cúng dường mình nó vô sâu, nó kết lại thành chủng tử như vậy. Khi mà mình đạt được cái chỗ đó thì cái hạt sen nó đó, nó có một cái công năng nữa. Hạt sen này rất đặc biệt, nó sẽ biến, nó sẽ tẩy tất cả những cái độc hại của cái bùn nó, và nó biến cái bùn nó trở thành vàng hết. Thì đó là mình phải hiểu nó như vậy, tức là nó có một cái công năng, nó một cái công năng rất là đặc biệt, nó sẽ thanh tịnh tất cả cái tạng thức của mình. Thì ra lúc bây giờ thì cái tạng thức đó của mình nó là chính là mình. Bây giờ nó được thanh tịnh hóa thì chính là mình thanh tịnh hóa, chính là mình, chứ không còn là của Phật nữa, để truyền về mình và mình biến cái đó trở thành mình. Đó là như vậy, đó là một cái nghĩa để cho mình hiểu cái công năng của Phật Pháp. Cái điều thứ hai là cái này nó khó hơn nữa, nó theo cái lý của Phật tính Như Lai Tạng. Tức là bởi vì bản thể của mình là giác ngộ, cho nên cái những cái mà mình thọ nhận từ nơi Đức Phật đó, thọ nhận từ nơi Đức Phật vào á, nó vẫn là tha, nó không phải là tự. Cho nên nếu mà cái tha đó nó thành quả thì nó vẫn không phải là mình, bởi vì nó là tha, là người khác, như lý nãy mình nói. Nhưng mà bây giờ chính tự thể của mình á, là bản giác. Cho nên tất cả những cái sự huân tập đó, đó nó không có nghĩa là nó tự nó là một cái nhân để thành quả, mà những huân tập công đức từ nơi mình làm với Phật vào trong mình á, nó làm cho những cái năng lực đó nó làm phát triển cái bản giác của mình ra, chứ không phải nó thành quả đâu, mà nó là tăng thượng duyên, mà chính mình có một cái nhân duyên chứng là Phật tính. Cho nên những cái trợ duyên của Phật cái gì vô nó khế hợp với lại cái bản giác của mình. Còn tất cả những cái mình tin thần, tin thánh, tin những đối với đạo Phật là những đạo khác, rồi cái tin tình cảm thế gian này, cha mẹ anh em này, nó đều là những cái lực, những cái trợ duyên cho những cái tâm tình cảm vọng chấp ngã của mình tăng trưởng. Không một cái nào nó có thể làm tăng trưởng được cái Phật tính của mình hết. Cho nên mình muốn tăng trưởng cái Phật tính của mình cho nó thành quả, mình phải lấy tất cả những cái chất liệu mà đặc biệt, phân bón đặc biệt từ nơi Phật Pháp Tăng. Đó là cái lý về Phật tính Như Lai Tạng. Mình nhìn cái nghĩa nó đi mà nó đi sâu vào cho đến cái chỗ mà mình thấy chính mình là Phật mà bị tệ hại quá, bị bao nhiêu cái thứ nó che lấp, che gì ở trên, mà những cái gì mà nó tới mình nó đều che dày thêm thôi. Anh em, cha mẹ, rồi thế giới này nọ, rồi cái gì nó chỉ che thêm. Bây giờ nó phải có một cái con người rất là giỏi, rất là tốt, và có nhiều cái phương tiện tẩy rửa tất cả cái đó đi để cho cái chân thật của mình nó hiện ra. Thì như vậy là chính mình là thành quả, và chính mình là nhân, và chính mình là quả. Nên khi mà Đức Phật mà giảng từ vô ngã cho đến tính không, là pháp cũng không, rồi cho đến duy tâm, duy thức, rồi cho đến Như Lai Tạng, cái lý nó đi như vậy, là nó đều để nói lên cái ý nghĩa đạo, cứu độ chúng sinh nó như thế nào. Vậy mình hiểu như vậy rồi thì biết là thực sự bây giờ trở lại ấy, thì một Bồ Tát muốn đi con đường gieo nhân đó, dù đó là mình nhìn nó theo là một cái nhân duyên hay là tăng thượng duyên. Nhân duyên là chính cái nhân nó ra quả, cho nên đối quả đó nó là nhân duyên. Còn tăng thượng duyên là nó giúp cho cái quả đó ra. Thế mình hiểu nghĩa dễ dàng nữa. Thì giờ dù là mình bảo là mình muốn có cái quả đó như là Phật tính của mình, hay là cái quả đó là chứng từ chư Phật mà nó hiện ra cái quả đó, thì mình cũng phải có cái công đức cúng dường chư Phật. Cái vị Bồ Tát đi con đường tư lương là rất cần thiết phải có cái công đức cúng dường chư Phật. Cúng dường là bố thí, phải có một cái công đức bố thí thí xả, một công đức thí xả mà mình rất hoan hỷ, rất tận tâm tận tình bố thí ba la mật, và mình phải bố thí những cái gì tuyệt hảo và đẹp nhất, và cái đối tượng phải là đối tượng viên mãn, một cái phước điền viên mãn đó. Cho nên Bồ Tát luôn luôn đi lấy tìm cái phước đức đó, cái phước đức đó, cái hành động mà làm phước đức đó nó sẽ vào trong tạng thức của Bồ Tát, nó sẽ trở thành một cái chủng tử chứng đẳng chứng giác. Và nếu mà nói theo Như Lai tạng là nó sẽ làm phát triển cái Phật tính của mình ra một cách viên mãn nhất. Còn không như vậy, không lấy những cái chất rất là tươi tốt từ Phật cũng là cúng dường Phật thì nó ra không có viên mãn. Cho nên Bồ Tát cúng dường Phật không mệt mỏi, vô lượng vô biên, chứ không phải chỉ có 57, 76 vạn hay gì gì mà như mình nghĩ, hay là chỉ một Phật thôi. Một Phật thôi nó không vào cái vô lượng. Nên đó phải biết. Vì vậy mà khi mà sinh về cực lạc thế giới rồi là có một cái điều là trong một ngày thôi là mình đã đạt được cái công đức cúng dường chư Phật vô lượng. Vì thế đối với lại các cái mong ước của có được tư lương về phước của các Bồ Tát đó, đó là một cái điều có thể nói là rất hâm mộ. Tiếp theo mình biết là trong kinh A Di Đà nói tiếp về cái hóa điểu nói pháp, tức là các chim, các loài chim trên nó rất là đẹp. Nó có ở trong cái gì nét YouTube cái gì đó, cái mà cái kinh A Di Đà không biết gì, nó vẽ đẹp lắm. Ít ra là mình cũng có được cái hình ảnh, nhưng mà chưa hết hả?
Dạ. Còn phần sau rồi.
Nhưng mà cái anh chàng đó, anh chàng cái gì á, quên tên. Anh chàng nó vẽ là anh chàng nó là làm đẹp nhất, làm chịu khó nhất ấy. Thì ra mình mới theo đó mình nhìn để cho nó có một cái hình ảnh. Thì là chim thì trong kinh Vô Lượng Thọ này không có nói nhiều, không nói gì đến chim. Nhưng mà trong các bản khác thì có nói. Thì chim là thực sự ra để nói lên cái gì trong kinh A-di-đà muốn nói lên, thứ nhất là cái vấn đề năng lực của Phật A-di-đà biến ra và biến hiện ra trên phương diện thuyết pháp. Và tại sao lại biến ra là những cái loài chim ấy? Bởi vì nó trang nghiêm nữa. Chim này rất đẹp, tức là cũng nghe như là chim công, chim két, chim gì đó, nhưng mà nó rất là đẹp, bạch hạc. Đó, mình phải hiểu cái điều đó, nó rất là đặc biệt. Và dĩ nhiên là cái gì cũng hoàn hảo hết, thơm nữa, chứ không có hôi như mấy chim ở đây đâu. Thơm mà nó rất là đẹp vô cùng và hot, hay vô cùng. Mà luôn luôn ra cái âm pháp, cái điều đặc biệt đó. Tức là cái nguyện có thể là cái lúc mà ngài tu á, là ngài thấy ở các cõi khác nó có những cái chim hóa rất là đẹp, cho nên ngài lấy tất cả những cái đẹp từ nơi các cõi khác. 210 ức cõi thanh tịnh kết tập lại thành cái cực lạc, lấy những cái đẹp đó. Nên Phật hiện ra để đưa pháp âm đến, hiện hóa ra chim để đưa pháp âm đến khắp mọi nơi, mà nó vừa có tính chất trang nghiêm, vừa có tính chất vui, hoan lạc, vừa có tính chất Phật pháp, nghe Phật pháp. Và để nói lên một cái ngược lại là mình phải biết rằng là để hiện ra cái nguyện của Phật A Di Đà là cõi đó, những nguyện đầu tiên không có ba đường ác, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tại sao lại có chim đó? Thành ra phải biết ngay chim đó là do A Di Đà Phật biến ra. chứ nó không có là do làm ác rồi bị vậy đâu, do vô minh rồi bị như vậy. Si rồi lại thêm nguyện nữa, nguyện thứ 16 gì đó, tức là nguyện của Phật nói rằng là cho đến nghe cái danh từ địa ngục, quỷ súc sinh không bao giờ nghe nữa, chứ đừng nói là có. Vì vậy mà cái đoạn này trong kinh A Di Đà đó nói ra cái hóa hiện của điều đó, ở trong cái ý nghĩa vậy. Hóa ra là thứ nhất là nói cái sự trang nghiêm đẹp đẽ, thứ hai là để hiển ra cái cõi đó không có ba đường ác, cho đến tên của ba đường ác cũng không có nữa. Đó. Vì vậy mình quán tưởng cái chỗ đặc biệt của cõi đó, không có ba đường ác á, thì cái người ở nơi đó mà có lâm chung á cũng không bao giờ sinh vào ba đường ác. Nên như là cái nguyện thứ nhì của Phật A Di Đà. Bây giờ cõi nước Phật kia gió thoảng thổi động các hàng cây báu cùng lưới vọng báu. Bây giờ đến cây, cây thì phải nói là ở trong kinh Vô Lượng Thọ diễn tả về cây nhiều nhất, có thể nói trừ cái phần Bồ Tát thôi. Về y báo ấy, thì trong kinh A Di Đà nói là cõi nước Phật kia gió thoảng thổi động các hàng cây báu cùng với lưới và võng báu che ở trên đó, phát ra những âm thanh vi diệu ví như trăm ngàn loại nhạc đồng thời cùng trổi. Ai nghe âm này tự nhiên đều phát sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thành ra mình mà nghe về cây thì trong này rất là nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng là lại cõi nước kia các cây bảy báu đầy quanh thế giới, cây vàng này, cây bằng bạc, cây lưu ly, cây pha lê, cây san hô, cây mã não, cây sa cử, hoặc có cây do hai báu hoặc ba báu cho đến bảy báu hợp lại mà thành. À, tức là bằng một báu thôi, bằng hai báu cho đến bằng bảy báu thành. Cho nên mới diễn tả những cây báu ở trên cõi trời. Khi mình phát nguyện theo kinh A Di Đà thuần thục thì mình mới thêm đọc thêm như vậy và quán thêm để mà cái tâm của mình nó muốn về đó, dứt khoát là bỏ cái quả báo của mình ở cõi này và những cái quả báo tiếp tục trong đời sau. Hoặc có cây vàng, cây là vàng, lá với hoa và quả là bạc, bằng bạc. Hoặc có cây bằng bạc mà lá, hoa và quả nó là vàng. Hoặc có cây lưu ly mà lá bằng pha lê, hoa quả cũng bằng pha lê. Hoặc có cây là thủy tinh mà lá là lưu ly, hoa quả cũng vậy. Hoặc có cây là san hô, lá là mã não, hoa quả cũng vậy. Hoặc cây mã não, lá là lưu ly, hoa quả cũng vậy. Hoặc cây sa cử, lá là các báu, hoa quả cũng vậy. Bây giờ mấy cái này nói ở đây không những mình nghe, mình muốn vào thì trước tiên thì phải nghe kỹ, thật kỹ. Và cái tâm mình nó phải nhận rõ, thật rõ. Thì nó mới là tín thọ vào trong tâm mình. Chứ mình đọc lướt qua rồi mình không nhớ rõ thì hết là chưa được. Thành ra khi tín như vậy rồi mình mới lặp đi lặp lại trong cái tâm mình ấy, tức là nó thành ra là mình tu tập cái quán tưởng đó, nó lặp đi lặp lại như vậy. Và khi mình tu tập như vậy ấy, mà mình không có muốn nó bị nó phá mất cái những cái chủng tử thanh tịnh ấy, thì mình phải thấy là mình phải quán lại là không có tìm đâu ra được ở trong cái cõi đời này, ở trong cái cõi này cái như vậy hết. Cho nên mình chỉ muốn sinh về đó và dứt khoát nó không có dính đến cái cõi mà không có những cái đó nữa, không có những cây như vậy nữa. Thì lúc bây giờ á, như giờ nó những cái lời mà cây chẳng hạn vậy đó, cây vàng mà lá bằng bạc, hoa bằng bạc, quả bằng bạc, mình bắt đầu huân tập thành cái chủng tử trong mình. Và trong kinh còn nói nhiều nữa để cho mình thấy nó rất là phong phú. Hoặc có cây báu vàng tím làm gốc. Bây giờ nói đến gốc, khi nãy chỉ nói cây thôi, bây giờ nói chi tiết hơn. Gốc là vàng tím, và thân là bạc trắng, Lưu ly là cành, thủy tinh là nhánh, san hô là lá, mã não là hoa, sa cừ là quả. Hoặc có cây báu mà gốc của nó là bằng bạc, thân nó là lưu ly, cành là thủy tinh, nhánh là san hô, lá là mã não, hoa là sa cừ, quả là vàng tím. Cứ như vậy, luôn lưu nó chuyển nhau, các cây nó thay đổi như vậy. Rồi mình thử quán thôi, mà mình tĩnh cái tâm mình lại, mình quán từ từ, mình thử hiện ra cái hình ảnh đó, mình thấy đẹp vi diệu. Lúc bây giờ là duyên nhân quán như vậy, quán hết. Quán như vậy đó là mình sẽ từ từ mình thấy là bỏ hết có này, về đó. Ở trong gì của con, cun tu gì của con, nó có bao nhiêu gì bỏ hết đó, dẹp nó. Thì lúc bây giờ những cái lời đó nó sẽ không có bị phá, nó sẽ huân vào. Còn mà tâm mình nó cứ còn lắc ngắt lắc đắt những cái khác đó, nó còn nghĩ đến chuyện khác, nó làm như là lấy lệ thôi, nó làm là không có thành. Lúc đó cái tâm nó phải hết sức là tĩnh. Cho nên mình cũng phải lựa lúc, lựa thời gì đó. Rồi mình phải đi từ từ, từng chút một. Đó là không có đòi hỏi nhiều mà nó loạn tâm, mà nó cứ đầy ắp chữ nghĩa của thế tục thôi. Đó. Thì biết là như vậy á, thì mình quán như vậy. Rồi mình sẽ nghe tiếp về cây nữa, cây còn nhiều. Rồi mình hướng.